This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Trời dường như tấm khăn bưng kín đời người trong tối tăm, phương hướng nào nhìn ra mắt em.
Kính thưa quý thính giả, sau đây mời quý vị đón nghe chương trình đọc hồi ký Đại học máu của Hà Thúc Sinh.
Sâu những bóng người ngẩn ngơ ngó nhau, tay xanh nào thầm ra dấu đau thay cho lời chào thắm mỗi chiều.
Thưa quý vị, hôm nay mời quý vị xem nghe tiếp đoạn cuối của phần 16.
Ai nghe chăng tiếng đời xa vắng, ta nghe ta đã dường khác xưa, tay qua ngang vết hằn năm tháng, trong đau thương tóc người cứng khô, trên hoang vu những vầng mây trắng, ta nghe ra trăm niềm xót xa, vai em thơm như mùa thu nắng, phải bao nhiêu máu hồng tình xa.
Dù sao vài tiếng vỗ tay gượng gạo cũng làm cho tên giáo viên lên tinh thần. Hắn bắt đầu chửi Mỹ thậm tệ. Nào một tên sen đầm quốc tế, Mỹ đã can thiệp vào hầu hết nội bộ của các quốc gia tiến bộ trên thế giới. Nó đã gây dựng và nuôi dưỡng không biết bao nhiêu là chế độ chư hầu tay sai bán nước mà các anh là điển hình. Nhưng mà các anh thấy đấy, cuối cùng thì chính nghĩa luôn luôn đại thắng. Đất nước ta như thế nào? Đất không có rộng, người không có đông, không hề ân oán gì với lại đế quốc Mỹ. Thế sao nó lại đi xâm lược và ra tay tàn ác nhân dân ta? Đã trút xuống hai miền Nam Bắc một cái số lượng bom đạn nhiều gấp hai lần từng được sử dụng trong cái trận thế chiến thứ hai đấy. Đặt câu hỏi ấy để mà ta tìm cho ra nguyên nhân. Và một khi đã tìm ra nguyên nhân rồi đó, ta sẽ giải quyết được vấn đề nhanh chóng. Đảng đã tìm ra nguyên nhân tại sao đế quốc Mỹ xâm lược nước ta, nên đảng đã chiến thắng. Cò Mồi lại vỗ tay, lại lác đác cái vài tiếng gỗ vóp vào. Và giáo viên lại tiếp. Đế quốc Mỹ đó đặt căn bản trên lợi nhuận. Chúng đồng lắm, dám tung ra những cái số tiền khổng lồ để mà xây dựng cũng như là nuôi dưỡng những cái chế độ tay sai với những cái tay đầu sỏ có nợ máu với lại nhân dân, hưởng đặc quyền đặc lợi Mỹ ban cho để mà tích cực thi hành cái đường lối của cái thực dân mới của Mỹ. Thằng Tưởng Giới Thạch, rồi thằng Ngô Đình Diệm, thằng Lý Thừa Văn, rồi thằng Nguyễn Văn Thiệu, thằng Lon Non, thằng Phát Trung Hy, thằng Trần Văn Hương hay là thằng Dương Văn Minh, vân vân và vân vân, đều thuộc cái hạng này. Các anh tự hỏi coi, với cái số lượng trên dưới 5 vạn tiền ngụy trước đây mà một tổng thống ngụy được lĩnh hàng tháng, nếu không có hưởng được đặc quyền đặc lợi của Mỹ, nếu không có được chủ Mỹ cho phép ra tay bóc lột nhân dân, bóc lột giai cấp mà neo động, thì lấy tiền đâu mà chúng nó có cái dinh thự hàng chục và có vợ hàng trăm và con cái hàng ngàn. Nói tới đây thì tên giáo viên đảo đôi mắt trắng dã qua suốt hội trường. Hai bên mép nước bọt sỏi ra trắng như ngựa chạy đường, há hồng mồm to ra để lộ hai cái hàm răng cải mà trông mà phát sốt rét. Hắn trở lại vấn đề. Rồi đây đó là trong cái bài học tới các anh phải thảo luận, phải phát biểu, phải vân vân và vân vân, để đào sâu hơn nữa vào cái bản chất của tay sai, cái đầu sỏ bán nước nhiệm, thiệu kỳ, khiêm viên, huyền, minh, mẫu. Bây giờ tôi trở lại cái tài chế chính với là các anh, đó là đế quốc Mỹ. Vậy là chính sách của đế quốc Mỹ được dùng để mà xâm lược đất nước ta là chính sách nào? Ở đây các anh phải ghi nhận một điều, đế quốc Mỹ sinh ra sau đẻ muộn, do đó mà chúng đã rút tỉa được nhiều kinh nghiệm của bọn thực dân đế quốc đàn anh. Chính sách xâm lược của chúng đối với lại đất nước ta mà đảng ta gọi là cái chính sách thực dân mới đã hiểm độc gấp trăm lần chính sách thực dân cũ của bọn Pháp trước kia. Không như là thực dân Pháp nhảy vào đất nước ta công khai ra mặt thống trị để mà gây căm phẫn cho toàn loài người tiến bộ, và sau cùng bị nhân dân ta do sự lãnh đạo của đảng đánh đuổi khỏi đất nước một cách nhục nhã ê chề. Đế quốc Mỹ với cái chính sách xâm lược thực dân được coi là mới nhưng mà thâm độc hơn nhiều. Chúng đã đổ công đổ của tạo ra một cái chính quyền tay sai bù nhìn. Nhìn thì cũng thấy có dân chủ đấy, có tự do, có độc lập, có chủ quyền đấy, nhưng mà thực tế thì chắc hẳn hoàn toàn. Lại nữa đó là đế quốc Mỹ đã quỷ quyệt trong cái việc tìm ra những tên tay sai có nhiều điều kiện rất là thích hợp để phục vụ cho chính sách thực dân mới của chúng. Thằng Diệm là gì? Một thằng hoạt đầu. Từ đầu chí cuối đều do Mỹ huấn luyện và đạo diễn cả. Nó được Mỹ nuôi dưỡng, giáo dục và được đưa về nước với một cái lưỡi cưa điên cuồng ở trong tay, rồi cưa đồ đất nước ta.
Nói đến đây thì tên giáo viên bỗng như hét lên:
Tại sao thằng Diệm lại dám nói rằng là biên giới Mỹ kéo dài đến vĩ tuyến 17? Các anh thấy không? Nội một câu ấy thì đã lộ ra là cái đuôi mà bắn buôn dân bắn nước rồi. Rồi tới thằng Thiệu, thằng Cao Bồi Kỳ, Cam Ranh là của chúng nó à? Chúng lấy quyền gì mà trên thực tế đã bán đứng cho Mỹ toàn quyền sử dụng? Bán nước, một bọn bán nước dơ bẩn.
Đang la hét ầm ĩ để tỏ một cái thái độ căm phẫn, tên giáo viên chợt hạ giọng buồn thảm:
Hỡi ơi, thế mà các anh lại đi phò chúng phạm những cái tội tày đình với lại đảng, với cách mạng, với nhân dân. Các anh cứ nghĩ xem, cung cúc tận tụy, các anh được nhận lãnh cái gì? Chỉ một nhận lãnh từ nhân dân bốn chữ bán nước hại dân, và muôn đời con cháu mai sau không bao giờ quên được.
Hắn thở dài:
Riêng cái phần mà đế quốc Mỹ đã trả thù neo cho các anh như thế nào, bơ thừa sữa cặn, một đời sống vật chất thua cả một con chó ở bên nước Mỹ. Tôi nói thật đấy, chính báo Mỹ nó thống kê, nó bảo là một quân nhân ngụy là cấp thiếu úy chỉ lãnh mỗi tháng tương đương 25 Mỹ kim. Số lượng như thế thì rõ ràng thua một con chó được nuôi ở trong bên mẫu quốc của các anh.
Từ lúc này thì bọn rau răm ở lại coi mồi đã thừa thãi cái nỗi đắng cay. Nhưng đắng cay đến đâu cũng phải ngồi yên mà nghe. Đến 12 giờ trưa, bài học về tội ác của Mỹ mới đi vào kết thúc. Tên giáo viên có vẻ cũng thấm mệt. Hắn nhấp thêm một chút nước rồi mới lên lớp tiếp.
Ngày 30 tháng 4 là cái ngày lịch sử của nhân dân ta. Ngày 30 tháng 4 của những năm trước, cả thế giới ai mừng ngày hồng quân của nước Liên Xô, vì đại quân đã tiến giải phóng Berlin, giải phóng nhân dân Đức khỏi tay Đức Quốc xã Hitler. Từ đây thì cả thế giới lại có thêm cái ngày 30 tháng 4 của nhân dân anh hùng ta để mà ăn mừng, để cảm phục cái sức phấn đấu vô địch của đảng ta, của đất nước ta, của nhân dân ta, của quân đội ta. Đồng lúc đó cũng là cái ngày nhắc nhở cho những cái kẻ có tư tưởng phục Mỹ, nể Mỹ, biết rằng là Mỹ giàu mà không có mặn. Và chính Mỹ đã đóng góp thêm vào những cái trang sử anh hùng của ta bằng cái thua tàn diện của chúng. Đế quốc Mông Cổ bị ta đánh bại, thực dân Pháp bị ta đánh bại, quân phiệt Nhật bị ta đánh bại. Ngày nay cả thế giới phải một lần nữa nghiêng mình kính phục sự vô địch của ta trước bất cứ một thế lực phản động nào. Ta đã đánh bại hoàn toàn và triệt để đế quốc Mỹ cùng bọn tay sai ngụy quân ngụy quyền, giải phóng hoàn toàn miền Nam,
thân yêu và quy đất nước về một mối. Để chấm dứt bài học, tên giảng viên nói như là tâm sự: "Nhân đây, tôi cũng tiết lộ cho các anh biết một cái bí mật. Đúng ra là đã là bí mật thì không có được công bố, nhưng giờ ta đã đại thắng, bí mật không có còn giá trị. Thành thử ra có nói ra thì cho các anh biết cũng chẳng có hại gì. Ấy là đảng ta từng có một cái kế hoạch táo bạo, đánh thẳng qua Washington, giải phóng luôn của nhân dân Mỹ nếu như hồi đó thằng Mỹ nó chỉ có ngoan cố không có chịu quấn cờ cút khỏi miền Nam trong vòng 24 giờ nữa thôi. Cũng may cho nó đấy." Câu nói sau cùng của tên quản giáo, giáo viên cấp đại úy Việt Cộng đã vô tình làm sụp đổ tất cả những cái thái độ nghiêm túc mà bọn Ngụy lúc bấy giờ đang ngồi lắng nghe, cố gắng chấp hành từ đầu đến giờ. Những tiếng cười đầu tiên vang lên ở một góc phòng, rồi như một bệnh truyền nhiễm cấp tính, tiếng cười lan khắp hội trường và không còn cách gì để mà dập tắt được nữa.
Chiều trong tù, anh nhớ em. Ôi đất trời, dường như tấm khăn bưng kín đời người trong tối tăm. Phương hướng nào nhìn ra mắt em?
Kính thưa quý thính giả, sau đây mời quý vị bước vào phần thứ 17.
Sâu che mắt sâu, những bóng người ngẩn ngơ ngó nhau, tay xanh nào thầm ra dấu đau thay cho lời chào thắm mỗi chiều.
Thoạt mới quan sát hệ thống xã hội cộng sản, người quốc gia không phải không kinh ngạc và tự hỏi tại sao bọn lãnh tụ chúng có tài thế đã tạo được cả một thế hệ đồng dạng với nhau từ lời ăn tiếng nói, từ nếp suy nghĩ dẫn đến hành động. Một lời nói của lãnh tụ ban ra là một chân lý và được tất cả mọi người bên dưới lặp lại những cái lời lẽ ấy với tất cả sự tín cẩn. Thí dụ Hồ Chí Minh nói rằng tình hữu nghị Việt Trung đời đời bền vững, thì cả nước đều dùng đúng cái từng chữ như thế trong một cái dịp thích hợp với câu nói ấy. Hoặc giả Hồ Chí Minh ca ngợi mái chăn nền đất là truyền thống dân tộc. Thế là từ trên xuống dưới biến câu nói ấy thành một hành động cụ thể, có nghĩa là bất cứ dịp nào có thể đều tìm cách biến đất nước trở về cái thời đại gọi là nền đất mái chăn. Đây cũng là lý do bọn tù cải tạo phải đổ mồ hôi nước mắt, phá cho bằng sạch những cái khu tiền chế tối tân của Mỹ, đào sơ tất cả những cái nền nhà xi măng do Mỹ thiết lập để đào ao lấy đất đắp nền, cắt cỏ chăn đan mái. Bằng phương pháp nào cộng sản biến con người thành một cái máy nhận lệnh ngoan ngoãn như vậy? Câu trả lời chính xác không vượt ra ngoài câu tuyên truyền nhồi sọ. Kỹ thuật nhồi sọ của cộng sản không phải không có những cái độc đáo của nó. Họ áp dụng nguyên tắc nước chảy đá mòn, có nghĩa là nói nhiều, nói mãi, nói một đề tài và buộc con người bị trị phải cùng nhau nhai đi nhai lại những cái đề tài ấy. Quân nhân cán chính, nam phụ lão ấu, tất cả đều không thoát khỏi cái sự nhồi sọ này dưới chế độ cộng sản. Nằm trong trại, đêm đêm nghe những tiếng loa vọng từ họ cao xá về tới cái khu nhà ngủ trong trại tù. Vĩnh và các bạn biết rằng dân bên ngoài cũng đang bị nhồi sọ với những cái bài bản y hệt bên trong. Và từ đó Vĩnh biết thêm rằng ở ngoài đời, ngoài việc chừng cũng bật dân hội họp và học tập từng đêm, nơi mỗi khu phố, chúng còn bắt thêm một cái loa. Cái loa lại nhảy suốt ngày bài học của nhà nước. Người dân ngày hôm nay nghe chói tai, ngày mai nghe chói tai, tháng này nghe chói tai, tháng tới vẫn nghe chói tai. Nhưng một ngày nào đó, trong một hoàn cảnh nào đó, tự dưng người dân thấy mình phát ra một cái câu nói giống hệt cái loa của nhà nước đã nói. Thế là nhà nước cộng sản đã âm thầm ghi được một điểm son.
Nhưng giả dụ anh dân kia cho đến ngày xuôi tay nhắm mắt vẫn chưa thể giúp cho nhà nước cải điểm cái so đó, thì nhà nước vẫn không lấy gì làm âu lo và vội vã. Nhà nước sẽ nhận rằng nó im lặng, nó rút vào cái vỏ, không hề có một lời nói hoặc hành động nào chống phá mình là được rồi. Còn lỗ tai nó có coi như điếc, khối óc nó coi như đã đặt lại, không đáng kể. Cứ để thời gian quăng nó vào cái thột rác của lịch sử, nằm chung với bọn ngụy quân ngụy quyền, bọn tư sản mại bản, bọn địa chủ phú hào. Lời tuyên bố của nhà nước nếu không nhập được vào đầu của cái thằng bố thì sẽ nhập vào cái đầu của thằng con. Và nếu thằng con vì lý do gì cũng không cải tạo được nữa thì sẽ còn thằng cháu. Thế nào rồi nhà nước cũng có một thằng tiến bộ nghe theo và làm theo những lời tuyên truyền qua cái phương tiện cái loa. Đường lối ấy không vượt ra ngoài một câu nói của Hồ Chí Minh: vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người. Trên một căn bản nào đó, từ 54 đến 75, Cộng sản đã thành công trong việc tuyên truyền nổi sọ. Ít nhất qua hình thức, người ta cũng đã thấy Cộng sản tạo được một xã hội đồng dạng để biểu dương sức mạnh qua cuộc tấn công vào phòng tuyến của người quốc gia. Dù rằng trên thực tế, bên trong của sự đồng dạng ấy là một cái hũ nhốt muôn nghìn sự mâu thuẫn. Thế nhưng nếu một nhà báo Tây Phương có dịp hỏi một người dân miền Nam rằng anh thấy Thiệu như thế nào, nhà báo ấy sẽ rất dễ dàng nhận được câu trả lời: Thiệu bị Mỹ chi phối hoàn toàn, tôi ghét Thiệu. Dù trên thực tế không phải không có những lần Thiệu chửi Mỹ ra mặt. Nhưng nếu cùng nhà báo ấy hỏi một người dân miền Bắc xã hội chủ nghĩa rằng Bác Đảng thế nào, thì chắc chắn nhà báo ấy sẽ được trả lời: Bác và Đảng đã xây dựng được một nước Việt Nam mới hoàn toàn độc lập, tự do, ấm no và hạnh phúc. Công ấy không thua gì công của các vua hùng, dù rằng trong đám thâm tâm, người trả lời câu hỏi biết rõ 100% rằng Bác và Đảng nô lệ Nga Tàu ra mặt, và là tác giả chính của câu "Áo anh rắp vai, quần tôi có hai miếng vá". Ngày hôm nay trong trại tù Cộng sản, Vĩnh và các bạn đang khởi sự nếm mùi nhồi sọ của Cộng sản. Sự nhồi sọ trong tù cải tạo được diễn tiến qua 5 giai đoạn. Thứ nhất, lên lớp tiếp thu bài học từ giáo viên. Thứ nhì, trở về phòng nghiên cứu bài học, đào sâu suy nghĩ về bài học, soạn đề cương cho bài học để sửa soạn bước vào thảo luận dựa trên bài học. Thứ ba, thảo luận bài học theo cấp tổ 10 người. Thứ tư, làm bài thu hoạch để nộp cho quản giáo. Thứ năm, lên hội trường để được giải đáp các sai trái trong bài thu hoạch nếu có và bị quản giáo ghi nhận, rút ưu khuyết điểm về tất cả các bước trong bài học vừa qua. Năm bước nhồi sọ trên, cái bước ghê gớm nhất là bước vào thảo luận phát biểu. Một tổ 10 người có một thằng vệ bên ngồi giám sát dưới sự điều động của tổ trưởng, Việt Cộng gọi là trụ trì. 10 người ấy sẽ thay phiên nhau phát biểu những câu hỏi mà giáo viên đã cho sẵn ngay sau khi kết thúc bài học ở bước 1. Bài học về tội ác của đế quốc Mỹ chỉ 2 câu hỏi để mọi người dựa vào đó mà phát biểu. Câu hỏi thứ nhất, tại sao nói đế quốc Mỹ là kẻ thù của nhân dân ta và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới? Câu hỏi thứ nhì, tại sao đế quốc Mỹ là con đỉa hai vòi? Tổ A3 dĩ nhiên do tổ trưởng Quách Tứ trụ trì. Cả tổ ngồi thành một vòng tròn nơi một góc nhà được chỉ định. Khi tên vệ binh có nhiệm vụ ngồi giám sát ra lệnh bắt đầu làm việc, thì tổ trưởng sẽ là người tiên phong phát biểu làm gương. Tổ trưởng Quách Tứ bắt đầu: Thưa các anh em, tôi xin phát biểu về 2 câu hỏi trong bài học. Câu thứ nhất là tại sao nói đế quốc Mỹ là kẻ thù của nhân dân ta và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới? Các anh thấy đấy, Việt Nam ta đất không có rộng, người không đông, không hề ân oán gì với lại đế quốc Mỹ. Thế mà chỉ vì lợi nhuận, đế quốc Mỹ đã áp dụng cái chính sách thực dân mới, đổ của dựng ra một chế độ, một cái chính quyền tay sai và một quân đội đánh thuê để thực hiện cái đường lối xâm lược của Mỹ, nhằm mục đích là biến nước ta thành một cái bang chư hầu của Mỹ, phục vụ cho quyền lợi của Mỹ. Mỹ đã trút xuống đất nước ta một cái số lượng bom đạn nhiều gấp 2 lần được cả 2 phe đồng minh và trục sử dụng trong lần thế chiến thứ 2.
Mỹ đã sử dụng tay sai phạm muôn cái nghìn tội ác với lại nhân dân ta bằng những cái hành động cướp của giết người, đốt nhà, hãm hiếp phụ nữ, tàn sát những chiến sĩ cách mạng là con em nhân dân. Mỹ đã trút bom đạn 9 ngày đêm xuống thủ đô Hà Nội ta và huyên hoang tuyên bố sẽ đưa miền Bắc xã hội chủ nghĩa trở về thời đại đồ đá. Nhưng Mỹ giàu mà không mặn, và cái quốc sách vũ khí luận của Mỹ đã tự chứng tỏ sự sai lầm của nó khi Mỹ đã bị nhân dân ta, quân đội ta nhất trí cùng đảng, theo lời Bác gọi, đoàn kết đánh trả và đã chiến thắng đế quốc Mỹ cùng bọn tay sai ngụy quân ngụy quyền một cách hoàn toàn và triệt để. Cuộc kháng chiến thần thánh chống Mỹ cứu nước của ta đã hoàn toàn thắng lợi. Từ đây, đất nước ta sẽ sạch bóng quân thù và sẽ không còn một thằng thực dân đế quốc nào còn dám dòm ngó xâm lược nữa. Quách Tứ phát biểu một hơi y chang bài học, sau đó để kết luận câu 1. Anh nói: liên hệ bản thân, tôi xấu hổ vì sự lầm lẫn của mình giữa bạn và thù. Tôi đã phạm muôn nghìn tội ác với nhân dân và bắn giết cách mạng không có gớm tay. Dù rằng là nói tới đây thì Quách Tứ hơi nghỉ ngơi một thoáng, anh mới tiếp: dù rằng là từ ngày ra trường tôi chỉ làm một cái nhiệm vụ duy nhất là sĩ quan huấn luyện lái trực thăng ở Nha Trang. Anh em đều cười thầm trong bụng.
Nếu tôi còn sống mà trở về, thực lòng muốn sống nơi đây, cũng không còn chỗ cho một người. Một người còn giống như tôi, tự do thơm tho trong dòng máu. Hồn tôi không yêu ai lừa dối, làm sao gai đông trong thịt tôi mà không cần tiếng nói.
Kính thưa quý thính giả, chương trình đọc hồi ký Đại học Máu của Hà Thúc Sinh đến đây xin được tạm ngưng, hẹn tái ngộ vào kỳ tới.
Hẳn là tôi sẽ ra đi, dẫu cho que đôi cũng xin làm một đời cầm mõ không cầm. Vợ con xin cam như bụi tan, hành trang tôi không mang nhiều hơn, quả tim